tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, 83% dân số Pháp có kết nối mạng Internet, 42% sử dụng mạng xã hội Facebook. Pháp có 66 triệu dân, nhưng có tới 72 triệu điện thoại di động đang được sử dụng. Tuy nhiên, theo Hiệp hội ASTRE, chuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh sống tách biệt, thì ẩn sau những con số nói trên là một vấn đề xã hội cần được lưu ý. Đó là tình trạng nhiều người Pháp rất ít gặp gỡ, giao tiếp với gia đình và người quen, bạn bè. Theo một nghiên cứu mới được Viện Thống kê Quốc gia Pháp INSEE công bố hôm 3 tháng 9, thì có tổng cộng 23% số người được hỏi cho biết hiếm khi liên lạc với gia đình, người quen. INSEE dùng từ người sống tách biệt để chỉ những người trên 16 tuổi chỉ gặp gỡ hoặc liên lạc với các thành viên trong gia đình, với người quen hoặc bạn bè tối đa là một lần trong suốt cả tháng. Thực ra, đây là kết quả khảo sát được thực hiện hồi năm 2015 đối với 21.000 người, nhưng bây giờ mới được công bố. Trước đó, INSEE đã hai lần có những nghiên cứu tương tự hồi năm 2006 và 2011. Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ ngày 10 tháng 9, chuyên gia thống kê Stéphane Leclerc, đồng tác giả nghiên cứu của INSEE giải thích.
Il y a trois types d'isolement. Comme les gens ont des contacts avec leur famille et leur entourage, l'entourage désignant
có ba kiểu sống tách biệt, vì mọi người có các quan hệ gia đình và với người quen biết xung quanh. Cụm từ người quen biết xung quanh là ở đây chỉ bạn bè, nhưng cũng bao gồm cả đồng nghiệp, hàng xóm. Có những người sống tách biệt với cả gia đình và người quen biết xung quanh. Tỷ lệ này là 3%. 13% thì chỉ sống tách biệt với người quen biết xung quanh, còn số người chỉ sống tách biệt khỏi gia đình là 7%. Tổng cộng những người hiếm khi liên hệ hoặc với gia đình hoặc người quen hoặc cả hai chiếm 23% số người được hỏi. Nói tóm lại, chúng tôi thấy là tỷ lệ người sống tách biệt ít biến động theo thời gian trong 6 năm qua. Các câu hỏi khảo sát về tần suất trong các mối quan hệ xã hội được đưa vào các cuộc điều tra cứ 3 năm một lần. Quả thật là trong 9 năm qua từ 2006 đến 2015 thì tỷ lệ trên không tăng nhiều, thậm chí là tỷ lệ người sống tách biệt nhất, tức là tách biệt với cả gia đình và người quen biết xung quanh, còn giảm một chút, từ 4% xuống còn 3%. Tỷ lệ những người hiếm khi liên lạc gặp gỡ với người quen biết xung quanh giảm từ 17% xuống còn 13%. Trên thực tế thì những biến động trên có liên quan đến sự phát triển của các phương tiện giao tiếp điện tử từ xa. Theo các cuộc khảo sát năm 2006 và 2015, thì tỷ lệ người dân Pháp gặp gỡ nhau trực tiếp vẫn giữ ở mức gần như nhau. Trái lại, tỷ lệ giao tiếp từ xa qua các phương tiện liên lạc điện tử lại tăng lên. Cũng nhờ thế mà tỷ lệ người sống hoàn toàn tách biệt đã giảm. Tuy nhiên, mặc dù các phương tiện giao tiếp từ xa ngày càng trở nên phổ biến, nhưng vẫn còn nhiều người sống tách biệt.
Những người sống tách biệt với gia đình và xã hội, họ là ai? Nhà thống kê Stéphane Leclerc cho biết thêm.
En fait, oui, on a un pourcentage non négligeable de personnes qui déclarent rencontrer physiquement.
Vâng, đúng là tỷ lệ những người cho biết hiếm khi gặp mặt trực tiếp hay liên lạc từ xa với gia đình hoặc người quen, bạn bè, tức là dưới một lần mỗi tháng, không hề thấp. Đó là những người trung niên, trình độ bằng cấp thấp, hay những người có công việc không thật ổn định. Nhìn chung là những người dễ bị tổn thương về mặt xã hội, thường có xu hướng gặp gỡ hoặc liên hệ với mọi người xung quanh ít hơn so với những người khác. Mọi cuộc điều tra của chúng tôi đều cho thấy điều đó. Có những người rất dễ tiếp xúc và nhiều mối quan hệ giao tiếp. Trái lại, một số người khác thì lại sống tách biệt hơn với thế giới xung quanh. Có nhiều lý do, có thể là do tính cách của họ, hoặc do họ có ít hay nhiều cơ hội, may mắn, rồi thì phải kể đến tính chất công việc, yếu tố gia đình, giáo dục, nơi sinh sống, chẳng hạn như ở thành phố lớn hay thị trấn nhỏ. Yếu tố cơ hội, may mắn có nghĩa là chẳng hạn, có những người tại nơi làm việc có nhiều điều kiện thuận lợi để nói chuyện, giao tiếp, trao đổi với đồng nghiệp. Nhờ thế họ có nhiều cơ may để kết thân với đồng nghiệp, phát triển mối quan hệ bạn bè hay giúp đỡ qua lại lẫn nhau. Đó chính là những cơ hội may mắn để mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội. Nhiều người khác thì lại rơi vào những hoàn cảnh khiến họ phải sống tách biệt, chẳng hạn như họ sống tại những thị trấn nhỏ xa xôi, hẻo lánh. Vì thế mà họ không dễ có cơ hội đi gặp gỡ người thân trong gia đình hoặc đồng nghiệp. Đại khái là như thế.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Liệu sự bùng nổ của các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại thời công nghệ số như mạng xã hội, video, thư điện tử, v.v. có giúp cho mọi người dễ dàng liên hệ với thế giới xung quanh hay không? Theo tiến sĩ Stéphane Leclerc thì không hoàn toàn là như vậy.
Ça s'explique naturellement par, je vous dis, les modes d'éducation.
Không, có những điều có thể diễn ra tự nhiên do các yếu tố như phương thức giáo dục họ được hưởng, nơi học hành và phát triển, cũng như các cơ hội xã hội mà họ có. Ai có may mắn được sống ở nơi có quan hệ xã hội phát triển hay được học hành thì có nhiều cơ hội gặp gỡ những người khác và có nhiều kiểu mạng lưới quan hệ xã hội giữa bạn bè cũng như về công việc hay về văn hóa. Người có ít cơ hội đi chơi đây đó thì cũng có ít mối quan hệ xã hội. Người không thông thạo sử dụng các phương tiện giao tiếp điện tử hiện đại. Ở đây tôi không đơn thuần nói đến việc dùng điện thoại để gọi điện mà thôi, mà nói đến mạng Internet, thì cũng không thể giao tiếp qua các mạng xã hội. Vì thế, họ sẽ thấy cách biệt với những người khác. Chúng tôi ghi nhận một điều hoàn toàn cổ điển, địa vị xã hội của một người càng cao thì người đó càng có quan hệ xã hội rộng. Trình độ học vấn và thu nhập càng cao thì quan hệ xã hội cũng càng rộng.
Xin lưu ý là INSEE phân biệt người sống tách biệt và những người có cảm giác cô đơn. Trên thực tế, 2/3 số người được hỏi cho biết phần lớn thời gian họ cảm thấy cô đơn, cho dù họ không phải là những người sống tách biệt, vẫn thường xuyên gặp gỡ liên lạc với gia đình và người quen, bạn bè. Nhưng lối sống tách biệt với xã hội có hệ quả tiêu cực tới cuộc sống của mọi người hay không? Về vấn đề này, ông Stéphane Leclerc khẳng định.
D'abord, c'est associé à une recrudescence du sentiment de solitude.
Vâng, tất nhiên là lối sống tách biệt thì làm tăng cảm giác cô độc. Mặc dù cảm giác cô đơn, đơn độc thì không hoàn toàn là do sống tách biệt với xã hội tạo nên. Có những người vẫn thường xuyên gặp gỡ gia đình bạn bè, nhưng họ vẫn thấy cô đơn. Cuộc khảo sát cho chúng tôi thấy điều đó. Nhưng dẫu sao thì việc ít duy trì quan hệ, dù là với gia đình hay với người quen, đều khiến người ta có thể có nguy cơ cảm thấy cô đơn. Điều này có nghĩa là họ thường xuống tinh thần và nhìn chung là sức khỏe tinh thần bị suy kém đi, ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, quan hệ nhân quả cũng không hoàn toàn là theo hướng như trên. Cũng có thể là nhiều người vì ốm đau, bệnh tật mà giảm bớt các mối quan hệ xã hội bởi vì việc duy trì các mối giao tiếp trở nên phức tạp hơn đối với họ. Nhìn chung điều này có nghĩa là lối sống tách biệt và sức khỏe thể chất, tinh thần có tác động qua lại lẫn nhau theo cả hai chiều. Và khi những người này sống tách biệt khỏi các mối quan hệ xã hội, họ sẽ ít nhận được sự giúp đỡ từ gia đình, người quen, bạn bè trong trường hợp cần thiết.
Để giúp đỡ những người sống tách biệt với gia đình và xã hội, tại Pháp có những hiệp hội, chẳng hạn như Hiệp hội Anh em của người nghèo, Petit Frère des Pauvres, hay Hiệp hội Astre. Astre được thành lập hồi năm 1987, cho đến nay đã hỗ trợ được tổng cộng 40.000 người, trong đó 73% là phụ nữ. Độ tuổi trung bình của những người được giúp đỡ là 49 tuổi. Hiệp hội có 500 tình nguyện viên, hoạt động tại 12 thành phố như Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, v.v. với kinh phí hoạt động 500.000 euro mỗi năm và hiện đang hỗ trợ 700 người. Ngoài ra, với sự bùng nổ của công nghệ số, hiện có nhiều ứng dụng được tạo ra để giúp đỡ những người sống tách biệt, đặc biệt là người cao tuổi sống xa con cháu, dưới nhiều hình thức khác nhau, giúp cho các cụ già bớt cảm thấy cô đơn. Theo một nghiên cứu của tổ chức Fondation de France, 27% số người cao tuổi tại Pháp sống một mình năm 2014, so với tỷ lệ 16% hồi năm 2010. Bưu điện Pháp, trong bối cảnh ngành bưu chính gặp nhiều khó khăn, đã mở rộng phạm vi hoạt động sang nhiều lĩnh vực, trong đó có dịch vụ thay con cháu đến thăm hỏi cha mẹ, ông bà già yếu với mức phí từ khoảng 20 đến 95 euro một tháng. Tuy nhiên, Hiệp hội Anh em của người nghèo cho rằng dịch vụ này chỉ hỗ trợ được những người có con cái và có điều kiện kinh tế khá giả. Còn những người thực sự khó khăn thì vẫn đang bị gạt ra bên lề.